Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị và cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Nhật Bản tuyên bố sẽ đầu tư 7 tỷ Mỹ Kim trong vòng 3 năm tới để giúp cho các nước dọc theo sông Mekong. Một việc làm mà các nhà bình luận nói rằng là để tìm cách đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực. Anh Lưu Dân nghĩ sao?
Trung Quốc là cái nước thượng nguồn ở Mekong, và từ cái dòng chảy ở Mekong từ phía trên xuống thì nó đi qua nhiều nước hạ lưu khác, trong đó có Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và cuối cùng là Việt Nam. Trong vài năm qua chúng ta đã thấy từ khi mà cái đập Tam Hiệp ở Trung Quốc ngăn chặn cái dòng thủy lưu chảy xuống các nước hạ lưu đó, thì cái hiện tượng khô hạn và ngập mặn ở các nước ở vùng hạ lưu, đặc biệt là ở Campuchia và ở Việt Nam, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Có nhiều khi là nước biển tràn vào ngập mặn ở một cái vùng đồng bằng Cửu Long của mình đến khoảng 9-10 km, và nó gây ra một cái sự thiệt hại về canh tác, về nông sản, về đời sống, vân vân, một cách khá trầm trọng. Nếu mà không nói là cái chuyện mà ngập mặn nó sẽ còn làm cho cái sự trù phú hoặc là cái đời sống của khoảng cỡ vài chục triệu dân ở miền Tây Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp. Chúng ta thấy rằng là Nhật bắt đầu đi vào cái vùng Đông Nam Á, cụ thể là trong cái chuyến viếng thăm của ông Ngoại trưởng Fumio Kishida của Nhật đến Bangkok vào tuần rồi. Chúng ta cũng thử nhìn lại cái hoạt động ngoại giao con thoi của Nhật Bản trong cái tuần qua. Trước tiên ông đến Bắc Kinh. Ông đến Bắc Kinh là để có thể làm hòa dịu một cái không khí căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc qua những cái sự tranh chấp, không phải là chỉ ở biển Hoa Nam, tức là cái chúng ta gọi là biển Đông, hoặc là, nhưng mà còn là biển Hoa Đông, tức là ở phía đông của Trung Quốc, mà nơi Nhật Bản và Trung Quốc đang có những cái sự tranh chấp về cái đảo Senkaku, tức là đảo Điếu Ngư chẳng hạn. Nhưng mà còn về những cái vấn đề giao thương khác mà hai bên đang có những cái chạy đua rất là gay gắt. Khi ông Kishida đến Bangkok và hội kiến với Thủ tướng Thái là Prayut Chan-o-cha, ông đã đưa ra một cái kế hoạch 3 năm với một cái gói tiền là khoảng cỡ 7 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, 7 tỷ Mỹ Kim cho một cái kế hoạch sông Mekong ở vùng hạ lưu gồm có các nước như là Miến Điện, như là Lào, Việt Nam, vân vân đó. Thì đây là một cái con số tiền đáng kể. Thật ra với cái mục đích là tạo nên những cái cơ cấu làm việc hữu hiệu cũng như là những cái biện pháp cụ thể từng vùng một, từng giai đoạn một để có thể là điều hòa hay là để cái vấn đề lưu lượng của sông Cửu Long cũng như là các vấn đề đời sống của những người ở chung quanh cái vùng đó nó bị ảnh hưởng như thế nào, và cũng như là những cái ảnh hưởng về sự thay đổi khí hậu, về môi sinh ở trong các cái vùng đó ra sao. Thật ra thì họ ở chính phủ Nhật cũng đưa ra một cái kế hoạch chi tiết, tức là chúng ta rất là tiếc là không có thể mà có được những cái kế hoạch đó, mà và cũng không có đủ thời giờ để trình bày cái kế hoạch chi tiết như thế nào. Nhưng mà ông Kishida cũng sẽ đi đến Việt Nam và cũng sẽ đi đến Miến Điện cũng như là Lào để đưa ra cái bản kế hoạch này của Nhật Bản.
Ngoại trưởng Nhật thì thấy là không có công bố chi tiết về cái chương trình viện trợ kéo dài trong vòng 3 năm này, mà chỉ nói rằng là chỉ để cho những cái dự án cấp khu vực hoặc là những cái dự án đặc biệt nào đó ở trong cái khu vực này thôi, thì khiến cho người ta nghĩ rằng đúng, cái gói tiền này là để nhằm đối trọng với cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực. Bởi vì chúng ta cũng biết là Bắc Kinh lâu nay đã viện trợ hàng tỷ đô la cho những cái dự án hoặc là cho vay không lãi hoặc là viện trợ không hoàn lại cho những cái dự án hạ tầng cơ sở, các chương trình phát triển của chính phủ ở Đông Nam Á, phải không thưa anh? Cái lúc ông Kishida ở Bắc Kinh á, thì không hiểu có nói chuyện gì với nước chủ nhà về chẳng hạn như cái căng thẳng ở trong vùng biển Hoa Đông hay không ạ?
đây là một cái con đường ngoại giao mà rất là khéo léo và rất là khôn ngoan của ông Krista. Khi ông ở Bắc Kinh, ông chỉ nói đến vấn đề của hai nước mà thôi, chứ ông không nói đến cái vấn đề của Biển Đông, cũng không nói đến cái vấn đề các cái nước bị ảnh hưởng bởi cái ở lưu vực hạ lưu sông Cửu Long, mà bởi cái những cái biện pháp ngăn ngăn đê chặn nước rồi vân vân của Trung Quốc. Và ngay ở Bangkok cũng vậy, ông cũng không có hề nêu tên Trung Quốc như một cách cụ thể, mà ông chỉ kêu gọi các cái nước mà có những cái quyền lợi xung đột ở trong Biển Đông phải giải quyết với nhau bằng những cái phương thức mà bằng luật quốc tế và những cái phương thức được cái phong tục tập quán quốc tế chấp thuận. Dĩ nhiên rằng là dù là không có nêu tên Bắc Kinh một cách trực tiếp, ai cũng biết rõ là những cái lời phát biểu của ông là nhắm vào Trung Quốc.
Nhưng mà Nhật á, thì lâu nay vẫn ủng hộ cái gọi là bộ quy tắc ứng xử về tranh chấp ở Biển Đông, đúng không anh?
Đúng rồi, thì ông một lần nữa nói là tôi đưa ra lời kêu gọi mới, không có, tuy là mới nhưng mà không có cái gì mới cả, tức là cái sự hợp tác làm việc giữa các bên có tranh chấp với nhau để thành lập một cái bộ quy tắc về ứng xử ở vùng Biển Đông. Thưa quý vị, thật ra thì cái bộ quy tắc về ứng xử này nó có tính cách ràng buộc giữa các quốc gia ký kết với nhau, và do đó thì một khi mà các cái quốc gia đạt được cái sự thỏa thuận về một cái bộ quy tắc ứng xử đó thì các bên sẽ có một cái căn bản pháp lý để mà cùng làm việc, thay vì cứ ông nói gà bà nói vịt và ông nào cũng tranh quyền phải về phía mình vân vân. Và đó cũng chính là một cái lập trường của Trung Quốc từ trước đến nay, họ chỉ muốn làm việc song phương với những cái quốc gia có tương tranh với cái quyền lợi với Trung Quốc mà thôi, chứ không phải là họ muốn vấn đề được quốc tế hóa ra, hoặc là chỉ là một bên Trung Quốc đối đầu với lại một cái nhóm những cái nước khác cùng đứng về một phe. Và do đó thì cái bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông nó là một cái căn bản mà để tất cả những cái bên có những cái quyền lợi tương tranh thì đều có thể được giải quyết trên cái căn bản đó. Và những cái quyết định của cái bộ quy tắc ứng xử là nó có tính cách ràng buộc với nhau, thay vì nó chỉ đưa ra những cái nguyên tắc có tính cách chung chung mà thôi.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Sẵn đang nói đến những cái tranh chấp ở các cái vùng biển, chẳng hạn như Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thưa anh, thì mới đây có một cái tin liên quan tới hòn đảo Okinotori. Cái hòn đảo này đó là thuộc Nhật, nhưng mà nó lại có những cái tranh chấp về việc khai thác hải sản chung quanh cái hòn đảo này giữa ba nước Trung Quốc, Nam Hàn và Đài Loan. Về mặt chủ quyền thì không có tranh chấp gì cả, nhưng mà quyền khai thác hải sản thì lại có tranh chấp. Thì xem chừng như chúng ta cũng có phần nào đó để có thể rút được một cái bài học cho tranh chấp ở Biển Đông, giữa các hòn đảo ở Biển Đông, phải không anh?
Đây là một cái trường hợp nó cụ thể và nó rõ rệt nhất về cái gọi là cái thái độ hai mặt của Trung Quốc trong cái vấn đề này. Quý Vinh đã nói cái hòn đảo Okinotori này đó thì không có ai tranh chấp về chủ quyền, và điều đó là một điều đương nhiên bởi vì cái chủ quyền nó thuộc Nhật. Tuy nhiên nó có mang cái tư cách là một hòn đảo hay không thì đó là một cái chuyện mà các bên nó giành nhau nó tranh cãi. Thưa quý vị, thì theo cái định nghĩa của Công ước Quốc tế về Luật Biển đó, thì một hòn đảo chỉ được công nhận như là một hòn đảo khi nó có một khi có dân chúng cư ngụ, có một cái nền hành chánh địa phương, có một cái đời sống kinh tế tự nó, và do đó thì nó mới trở thành một cái phần của cái lãnh thổ mà được công nhận như là một cái hòn đảo có chủ quyền của quốc gia. Cái hòn đảo Okinotori này nó lại là một cái mỏm đá, và khi thủy triều lên đó, thì nó mấp mé, nó còn lú lên cái đầu thôi, và khi thủy triều rút thì nó mới lòi ra một phần của hòn đảo đó. Thì ở trên đó nó không có đời sống của người dân, không có một cái nền kinh tế, không có một cái cơ cấu chính quyền vân vân. Và vì vậy theo cái định nghĩa của UNCLOS, tức là cái Công ước Quốc tế về Luật Biển đó, thì nó không tự nó không có một cái vùng đặc quyền kinh tế, tự nó không có một cái thềm lục địa, và vì vậy đó thì cái nước gọi là có tuyên bố chủ quyền ở trên này đó không có thể công bố rằng là mình có một cái vùng đặc quyền kinh tế khoảng 400.000 km vuông ở xung quanh cái hòn đảo đó được, mà nó phải là một cái vùng đất được tự do khai thác bởi những cái nước khác mà không có phải bị cái sự cản trở nào về cái mặt luật pháp quốc tế.
Mà trong trường hợp này thì liên quan đến Trung Quốc, Nam Hàn và Đài Loan, Không hiểu lập trường của Trung Quốc trong chuyện này ra làm sao anh?
À vậy vì nhận thấy cái định nghĩa của cái công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc nó thuận lợi cho mình. Thật ra Trung Quốc mới nói là à thế thì cái hòn đảo này nó không có thuộc về cái các cái vùng gọi là đặc quyền kinh tế cũng như là thềm lục địa xung quanh cái vùng đảo này vân vân. Nó không có vì cái bãi đá đó hay là những cái cụm đá nó không được định nghĩa như là một cái hòn đảo có người cư ngụ, có chính quyền địa phương, có đời sống kinh tế, và do đó họ cũng có quyền đến những cái vùng biển đó để khai thác về ngư sản, về vân vân. Thì đây chính là một cái lập luận mà của bà Hoa Xuân Ánh, tức là ông một cái phát ngôn viên của
Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra khi mà liên quan đến cái việc mà có những cái lời qua tiếng lại giữa cái việc Đài Loan, một cái số tàu đánh cá của Đài Loan và Trung Quốc xâm nhập vào cái biển này và bị Nhật Bản là lên tiếng phản đối.
Và đó chính là cái luận điểm của Philippines đưa ra khi mà họ đang kiện Trung Quốc về cái yêu sách đường lưỡi bò ở Biển Đông đó, đúng không anh?
Đúng là đây, cái điều này là hết sức là lý thú bởi vì nó đưa ra trong một cái bối cảnh là cái tòa án thường trực, trọng tài thường trực quốc tế sắp có thể đưa ra một cái phán quyết về cái vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, có thể là trong tuần tới hoặc là một vài tuần tới nữa, cũng với những cái định nghĩa của công ước quốc tế về luật biển đối với bãi Scarborough hoặc là một cái bãi, những cái bãi nào khác. Vì từ lâu nay Trung Quốc vẫn cho rằng là những cái bãi này là đảo, là đảo của họ, và vì vậy thì họ có quyền có những cái vùng đặc quyền kinh tế, có những cái quyền, vùng về thềm lục địa và vân vân, và để họ xác định cái khu vực đường chín đoạn mà chúng ta thường gọi là cái đường lưỡi bò, tức là chiếm khoảng 80% cái diện tích của cái vùng biển đông của Việt Nam, tức là vùng biển tây của Philippines vân vân. Và đây là qua cái trường hợp của cái hòn đảo Okinotori, người ta thấy rõ ràng đây là một cái lập luận hay là một cái thái độ nó có tính cách hai mặt. Mỗi một khi mà Trung Quốc nhận thấy là cái định nghĩa đó nó áp dụng có phần thuận lợi cho mình thì ông mới vô lấy. Nhưng mà một khi mà những cái cơ quan tài phán khác hoặc là các quốc gia tương tranh khác lại dùng cái định nghĩa đó để chống lại cái luận điểm Trung Quốc thì ông mới nói tôi không nhận cái những cái điều khoản hoặc là những cái định nghĩa như thế.
Thật ra thì Trung Quốc cũng chưa bao giờ nói rằng là Trung Quốc không công nhận công ước quốc tế về luật biển UNCLOS hết, thưa anh. Nhưng mà cái điều Trung Quốc làm là tìm cách để biến những cái bãi, những cái hòn đá ở trong vùng biển Đông đó, nằm trong cái vòng của đường lưỡi bò đó, trở thành đảo thực thụ. Chính vì vậy mà họ mới cơi nới, họ mới bồi đắp thêm lên và họ xây dựng. Và mới đây nữa họ đưa cả một cái đoàn văn công ra đó để mà trình diễn.
Vâng, thì rõ ràng ai cũng thấy cái ý đồ đó của Trung Quốc hết cả.
Còn một hai phút nữa, tôi nghĩ chúng ta nên nhắc đến cái chuyện này để cho quý thính giả được biết. Cái tin này rất là thú vị. Dân làng ở một cái hòn đảo hẻo lánh ở Indonesia một hôm mới tìm thấy được một con búp bê nó trôi dạt vào trong bờ. Thì họ cứ tin rằng là cái này là giống như thiên thần giáng thế vậy. Yeah, và họ mặc quần áo cho nó, rồi thì mọi người đều có cái vẻ rất là tôn sùng cái con búp bê này. Không biết anh có nghe cái chuyện này không?
Thưa quý vị, tôi có nhiều lần đi đến được cái đất nước Indonesia. Cái diện tích kể và đất liền và vùng biển của Nam Dương nó rất là lớn. Nó lớn đến cái hàng thứ bảy trên thế giới nếu mà so với về diện tích. Thì một cái hòn đảo xa xôi nào đó, có một cái thiên thần giáng thế xuống đó thì cũng là một cái sự kiện lạ. Nhưng mà nó lại diễn ra trong một cái thời điểm mà khiến nhiều người có một cái lòng tin hoặc là có một cái niềm, cái mê tín nào đó, thì họ tin rằng đó là một cái điều linh thiêng. Bởi vì trước đó chỉ một ngày thôi, thưa quý vị, nó xuất hiện một cái hiện tượng là nhật thực toàn phần ở trong cái vùng này. Và do đó thì họ tin rằng một cái thiên thần xuống để có một như là một cái tín hiệu hoặc là như một cái điều gì huyền bí chăng. Thì từ đó nó nổi lên một cái cơn sốt. Và cái con số đó khiến cho cái nhà cầm quyền địa phương đã phải lập tức điều tra để coi thử cái hư thực như thế nào. Nhưng mà rốt cuộc thì họ biết rằng là đây là một cái loại búp bê nó được bơm căng lên, có thể là do những cái thủy thủ đi biển lâu ngày chăng, để cũng có thể sử dụng những cái con búp bê bằng cái loại nhựa dẻo này để mà thỏa mãn một cái nhu cầu gì đó của họ.
Quốc Vinh có nhìn thấy tấm hình chụp đăng ở trên báo là họ mặc quần áo rất là đẹp cho ông búp bê này, và mỗi lần ra khơi đánh cá thì họ đều mang theo. Ngồi đây thì chúng ta kể chuyện, chúng ta cười với nhau, nhưng mà tôi đoán rằng là dân làng Kalupapi ở một cái hòn đảo hẻo lánh ở Indonesia thì đối với họ cái chuyện này thì rõ ràng không phải là cái chuyện để cười.
Rõ ràng như thế rồi. Tuy nhiên trong cái việc này thì có lẽ là cái dân làng đánh cá nó bị một phen tản tò chắc.
Rồi, cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.